là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Huyện Yên Bình ra quân làm đường giao thông nông thôn đợt 2.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 8 tháng qua đạt trên 13.000 tỷ đồng.
Huyện vùng cao Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách dịp lễ mùng 2 tháng 9.
Hội nông dân Yên Bái giành giải 3 hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét quy định các nội dung thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận và xem xét thông qua 7 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng. Do đó, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai các thủ tục đảm bảo thực hiện các chính sách về giáo dục và đào tạo, chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật, công tác đầu tư công, bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Sau khi xem xét các tờ trình và các báo cáo thẩm tra, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước, phân bổ chi tiết dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương, ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Cùng với đó là sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Sửa đổi Nghị quyết số 71 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Cục Thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quyết định 2014-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ với 3 quan điểm, 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án sẽ triển khai trong thời gian tới. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là hiện đại hóa thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại, sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả. Qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, thống kê Việt Nam đạt trình độ trong khu vực ASEAN, đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định 1271 thực hiện chiến lược, trong đó quy định chi tiết các nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đối với tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ chi tiết đến các sở ngành và các đơn vị liên quan.
Sáng nay, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân làm đường giao thông đợt 2 từ vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2022 tại 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đợt 2, huyện Yên Bình sẽ thực hiện 21 danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường và mở rộng mặt đường với chiều dài gần 16,8 km. Trong đó kiên cố hóa mặt đường gần 15 km, mở rộng mặt đường từ 3m lên gần 5m, gần 1,8 km. Nguồn vốn đầu tư cho các công trình gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 1,7 tỷ đồng, huy động nhân dân, các nguồn vốn hợp pháp khác gần 5,3 tỷ đồng. Như vậy đến nay huyện Yên Bình đã bê tông hóa được hơn 714 km đường giao thông nông thôn.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 8 tháng đạt 13.600 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch. Cùng với đó, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 11,8% so với cùng kỳ. Đạt được kết quả này là nhờ các doanh nghiệp đã tăng cường sản xuất, đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng mới, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, hiệu quả, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Ngành công thương tập trung chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Ngành tiếp tục tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp, tiếp tục hoàn thành đề án phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đồng thời đổi mới nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, tiếp tục thực hiện giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành du lịch nói chung và huyện vùng cao Mù Cang Chải nói riêng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Sau khi mở cửa trở lại, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đón du khách vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và lễ hội năm 2022.
Đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải, ngoài khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang, có hai địa điểm hấp dẫn du khách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá mảnh đất tươi đẹp này. Đó là điểm lịch móng ngựa và rừng trúc bản Háng Sung, xã Mồ Dề. Trong đó, với diện tích rộng hơn 3 hectare, rừng trúc bản Háng Sung, xã Mồ Dề, nơi đây vẫn giữ vẻ hoang sơ, phủ một màu xanh mướt của hàng trăm nghìn cây trúc thẳng tắp. Để tạo điều kiện cũng như thực sự thu hút du khách đến tham quan, cấp ủy chính quyền xã Mồ Dề cũng như người dân bản Háng Sung đã tu sửa đường xá, vệ sinh cảnh quan, cũng như chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón du khách trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và lễ hội ruộng bậc thang. Anh Hằng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói.
Có thể khẳng định là nhân dân và chính quyền, đảng ủy xã Mồ Dề cũng sẽ sẵn sàng các cái nhiệm vụ, đặc biệt là về đảm bảo an ninh trật tự cũng như là đảm bảo cho khách đến các cái điểm tham quan trên địa bàn xã thì được trải nghiệm và được tham quan các cái hình ảnh, các khu du lịch được tốt nhất, đảm bảo an toàn, thân thiện và bản sắc, và sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh của huyện cũng như là hình ảnh một số địa điểm trên địa bàn xã rộng rãi đến đông đảo du khách trong và quốc tế biết và trải nghiệm.
Cùng với chuẩn bị các điều kiện chu đáo đón du khách tại các điểm tham quan nhằm đa dạng các loại hình du lịch, nhất là du lịch trải nghiệm cho du khách khi đến với Mù Cang Chải, công ty du lịch Đồng Mô Discovery đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Cang Chải đưa vào thử nghiệm 10 xe ATV phục vụ du lịch trải nghiệm chinh phục các loại địa hình trên địa bàn xã La Bán Tẩn. Đây là loại hình mới đối với du lịch Mù Cang Chải, do vậy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Cang Chải đã tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các lái xe đảm bảo các điều kiện an toàn khi phục vụ du khách. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Cang Chải nói.
Du lịch Mù Cang Chải thì trước kia đó chỉ có chủ yếu là hai mùa, mùa lúa chín và mùa nước đổ. Và các du khách đến đây thì nó sẽ không được trải nghiệm quanh năm và sẽ không được khám phá cái ruộng thang quanh năm, đặc biệt là mùa nước đổ. Tuy nhiên bây giờ có cái dòng xe ATV và đã đi được cái những địa hình thì cái này là một cái dịch vụ mới và là cái trải nghiệm mới, và có thể dịch vụ xe ATV này có thể trải nghiệm và có thể là khám phá được cái du lịch Mù Cang Chải quanh năm. Để đảm bảo cho cái việc du khách đi lại và khám phá cái ruộng bậc thang đẹp và an toàn thì chúng tôi đã đào tạo đến độ hướng dẫn viên và lái xe bản địa trên này rất là chuẩn chỉnh và rất là giỏi về kỹ thuật để lái xe trên này rất là an toàn cho khách.
Thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ và kế hoạch số 21 của tỉnh Yên Bái về phục hồi và phát triển du lịch năm 2022, đã tạo động lực để du lịch Mù Cang Chải phát triển. Với việc mở cửa trở lại 7 tháng qua, 94 cơ sở lưu trú, 71 nhà hàng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đón và phục vụ trên 114.000 lượt du khách, doanh thu đạt trên 85 tỷ đồng. Với mục tiêu đưa Mù Cang Chải trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong tháng 9, huyện sẽ tổ chức những hoạt động đặc sắc hấp dẫn, hứa hẹn mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải nói.
Trong năm nay thì huyện còn tổ chức khá nhiều các cái hoạt động mới có tính hấp dẫn cao như là giải đua xe đạp chinh phục đỉnh Khao Phạ này, festival khèn Mông, lễ hội hoa tứ dày, giải đánh quay của dân tộc Mông, trải nghiệm bắt cá ruộng và các hoạt động trải nghiệm khám phá ruộng bậc thang bằng xe ATV 4 bánh. Cho đến thời điểm này thì huyện cũng đã tổ chức các cái hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cái cơ quan đơn vị chủ trì các cái hoạt động. Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ thì cũng đã chủ động xây dựng kịch bản và phương án tổ chức các hoạt động một cách chi tiết và để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá các cái hoạt động bằng nhiều hình thức để thu hút để du khách nắm được và tham gia các cái trải nghiệm. Đồng thời thì vận động các cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, rà soát cái hệ thống bảng biển công khai giá cả dịch vụ, thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Với cái sự chuẩn bị chu đáo và tích cực chi tiết thì chúng tôi cũng hy vọng là các hoạt động du lịch mùa vàng năm 2022 sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp trong tình hình mới, tạo sự mới mẻ hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với du khách, hướng tới cái mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn và thân thiện.
Với sự chuẩn bị chu đáo, đa dạng các loại hình du lịch để thu hút du khách, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang sẽ là cơ hội để du lịch Mù Cang Chải phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được học tập, thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh đã huy động các nguồn lực của các tổ chức cá nhân giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Một cô trai từ bé, mẹ lại bị tai nạn lao động gãy cổ, phải nằm liệt giường nhiều năm. Nên Phùng Cũ Đạt ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên phải sống cùng với ông ngoại năm nay đã 86 tuổi, cuộc sống rất khó khăn. Nhằm chia sẻ với gia đình, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh đã nhận chăm sóc và giúp đỡ Đạt học tập. Năm nay Đạt học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Ngoài học văn hóa, Đạt còn được tham gia học nghề sửa chữa ô tô tại trường cao đẳng nghề Yên Bái và học nghề cắt tóc. Phùng Quốc Đạt chia sẻ.
Không có bố, mẹ cháu. Mẹ cháu thì bị bệnh tai nạn nên không hoạt động được. Còn cháu được các cô xin vào đây để nuôi dưỡng, cô dạy ăn, dạy học, cho đi học nghề. Cháu được học nghề sửa chữa ô tô với học thêm cả văn hóa, học lẫn cả hai cái với nhau. Trong hè này thì cháu được nghỉ hè, xong cháu xin học thêm nghề cắt tóc để về cắt tóc cho các em, để phục vụ cho tương lai cháu.
Ông Phùng Hiền Kế, ông ngoại của cháu Đạt nói.
Trung tâm giúp đỡ cho cháu về. Đến nay cháu cũng học được đến nơi đến chốn. Trung tâm giúp đỡ và nay cháu đã được gần hết lớp 12. Thế giờ thì cũng muốn sự giúp đỡ của trung tâm cũng như của xã hội giúp đỡ thêm nữa để cho cháu được vươn lên sau này, giúp cho đời sống được khá giả.
Chia sẻ với những khó khăn của gia đình cháu Nguyễn Thị Phương ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, trung tâm thường xuyên đến động viên, sẻ chia và kết nối các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ em được 500.000 đồng một tháng để mua đồ dùng học tập, hỗ trợ cháu trong sinh hoạt hàng ngày. Đây chính là nguồn động viên để Phương vươn lên trong cuộc sống. Cháu Nguyễn Thị Phương nói.
Cháu thì không có bố ạ. Vâng, mẹ cháu thì bị khuyết tật nặng ấy ạ. Nhờ sự giúp đỡ của các cô, các chú ở dưới Trung tâm Bảo trợ tỉnh thì hàng tháng cháu được 500.000 được các cô chú tài trợ. Thì cháu rất là cảm ơn chân thành đến các cô, các chú. Và cháu hứa là cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể đạt được nguyện vọng của mình và cũng không phụ sự kỳ vọng của các cô, các chú ạ.
Bà Nguyễn Thị Lan, bà ngoại cháu Phương xúc động nói.
Gia đình rất là khó khăn mà được sự giúp đỡ của cấp trên thì gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. và cũng xin các ngành các giới cố gắng giúp đỡ cho cháu, cho cháu theo học đến cùng theo nguyện vọng của cháu. Hiện nay nguyện vọng của cháu, nhà thì rất nghèo khổ nhưng mà cứ muốn đề nghị, cứ muốn nói với bà hàng ngày là cho cháu đi đại học, nếu cháu học được thì cho cháu đi đại học.
Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác Bảo trợ xã hội tỉnh đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hỗ trợ cho trên 70 đối tượng là học sinh, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng để giúp đỡ, chia sẻ cùng các em khó khăn. Trung tâm đã đến từng gia đình, thu thập thông tin, đánh giá các vấn đề gặp phải, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các đối tượng, giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn, đồng thời kết nối với các nguồn lực từ địa phương và các tổ chức xã hội để giúp đỡ các đối tượng. Chị Nguyễn Thị Kiều Vân, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trợ giúp những cái đối tượng yếu thế thì có đi đến tận nhà đối tượng thì chúng tôi mới nắm được cái hoàn cảnh cụ thể của họ để từ đó là đưa ra những cái kế hoạch trợ giúp theo đúng những cái nhu cầu cũng như là khó khăn mà đối tượng đang gặp phải. Thì chủ yếu là kết nối nguồn lực này, trợ giúp đối tượng về chính sách và đưa những cái đối tượng mà đủ điều kiện vào để chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Và thì chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để góp phần đem lại cái an sinh xã hội cho tỉnh nhà.
Vẫn còn nhiều đối tượng yếu thế trong cộng đồng cần sự trợ giúp để họ vươn lên trong cuộc sống.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022, vòng thi khu vực 1. Tham dự hội thi vòng thi khu vực 1 có 15 đội đến từ 15 tỉnh thành phía Bắc, chia làm hai bảng. Bảng A gồm Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La. Bảng B gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh. Các đội thi đã trải qua các phần thi lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nhà nông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 15 giải toàn đoàn, nhất nhì ba khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, đội thi tỉnh Lai Châu giành giải nhất ở bảng A, đội thi tỉnh Tuyên Quang giành giải nhất ở bảng B và đội thi tỉnh Yên Bái cũng đã vinh dự giành giải ba toàn đoàn và một giải phụ xuất sắc phần thi nghe nông dân nói. Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022, vòng thi khu vực 1 là hoạt động có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân cả nước, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh và góp phần thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 30 tháng 8, Gazprom đã xác nhận rằng tập đoàn này sẽ cắt cung cấp khí đốt cho công ty Enge của Pháp sau khi công ty này từ chối thanh toán đầy đủ đối với lượng khí đốt được cung cấp từ hồi tháng 7. Gazprom đã thông báo với Enge về việc sẽ dừng cung cấp khí đốt từ ngày 1 tháng 9 tới khi nhận được khoản thanh toán đầy đủ cho lượng khí đốt đã cung cấp. Tập đoàn năng lượng Nga cũng cho biết phía Pháp đã không hoàn thành thanh toán vào tối 20 tháng 8, do đó theo luật của Nga, tập đoàn này không thể cung cấp thêm khí đốt. Trước đó, Enge cho biết Gazprom đã thông báo với công ty này về việc cắt giảm nguồn cung khí đốt. Dù vậy, tập đoàn của Pháp không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn tới việc cắt giảm khí đốt. Công ty Enge cho biết sẽ đảm bảo lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và của chính công ty này, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp để giảm thiểu những tác động tài chính và tác động thực tế của việc nguồn cung từ Gazprom bị gián đoạn. 8 quốc gia Liên minh châu Âu ở rìa biển Baltic là Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và Thụy Điển đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác năng lượng gió ngoài khơi. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh năng lượng Copenhagen, Thủ tướng Đan Mạch cho biết thỏa thuận hợp tác khai thác năng lượng gió ngoài khơi sẽ giúp tăng khả năng sản xuất điện từ gió gấp 7 lần vào năm 2030. Mức tăng này sẽ khiến sản lượng điện tới 20 gigawatt có khả năng cung cấp năng lượng cho khoảng 20 triệu ngôi nhà và sẽ hỗ trợ châu Âu giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong khi đó, tuyên bố của các nước tham gia cho biết thêm rằng đến năm 2050, sản lượng điện có thể đạt 93 gigawatt. Truyền thông Nga ngày 30 tháng 8 đưa tin, ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết Liên Xô đã qua đời tại thủ đô Moscow sau một thời gian lâm bệnh nặng. Ông Gorbachev sinh năm 1931 và từng đảm nhiệm cương vị Tổng thống Liên Xô từ tháng 3 năm 1990 đến tháng 12 năm 1991. Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc về việc cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời. Ông đã gửi điện chia buồn tới gia đình và người thân của ông Mikhail Gorbachev. Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha Marta Temido đã quyết định từ chức trong bối cảnh bà phải đối mặt với chỉ trích về việc đóng cửa tạm thời một số trung tâm cấp cứu do thiếu hụt nhân viên. Trước đó, chính phủ Bồ Đào Nha đã từng dừng các dịch vụ sản khoa, đặc biệt vào ngày cuối tuần, tại một số bệnh viện do thiếu nhân viên trong kỳ nghỉ hè. Bà Temido giữ chức Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha từ tháng 10 năm 2018. Thủ tướng Antonio Costa cho biết đã chấp nhận đơn xin từ chức của bà Temido, đồng thời cảm ơn những đóng góp của bà. Ông Costa khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải cải cách nhằm củng cố cơ quan y tế quốc gia và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 8 đã kêu gọi 160 triệu đô la viện trợ khẩn cấp để giúp Pakistan ứng phó với hậu quả lũ lụt, từng khiến 1.200 người thiệt mạng giữa tháng 6 vừa qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết tình trạng lũ lụt ở Pakistan là dấu hiệu cho thấy thế giới cần đẩy nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo ông Guterres, số tiền 160 triệu đô la Mỹ Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ cho Pakistan sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm, nước uống, vệ sinh và y tế cho khoảng 5,2 triệu người. Tổng thư ký Guterres sẽ thăm Pakistan vào ngày 9 tháng 9 và gặp gỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cũng như tìm cách phối hợp với các đối tác nhân đạo để hỗ trợ Pakistan. Chính phủ Mỹ ngày 30 tháng 8 cũng thông báo sẽ viện trợ 30 triệu đô la để giúp người dân Pakistan thông qua cơ quan phát triển quốc tế Mỹ. Lũ lụt ở Pakistan đã khiến hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy hư hỏng. Theo ước tính ban đầu của chính phủ Pakistan, lũ lụt đã gây thiệt hại lên tới 10 tỷ đô la cho nền kinh tế nước này. Ngày 30 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu có thể được loại trừ nếu tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát. Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng tăng cường các nỗ lực nhằm loại trừ dịch bệnh đậu mùa khỉ. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ mới ở các nước châu Âu như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh đã giảm trong vài tuần liên tiếp. Trong khi đó, quan chức cấp cao của WHO khu vực châu Âu, bà Smogua cho rằng trong bối cảnh công tác triển khai tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ còn nhiều hạn chế, các yếu tố như phát hiện bệnh sớm hơn dẫn đến bệnh nhân tự ý cách ly sớm hơn và thay đổi hành vi ứng xử đóng vai trò rất quan trọng. WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ. Một số quốc gia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế liên quan tới căn bệnh này. Hiện dịch bệnh này đã xuất hiện ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 47.600 ca mắc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã diễn ra các trận đấu sớm của vòng 5 Ngoại hạng Anh 2022-2023. Trận đấu được nhận được sự quan tâm nhất của người hâm mộ đó là màn so tài của Southampton với Chelsea. Phút 23 của trận đấu, Raheem Sterling mở tỷ số trận đấu. Dù có bàn mở tỷ số trước nhưng Chelsea lại không duy trì được lợi thế của mình quá lâu. Phút 28 từ tình huống đá phạt góc, Romeo Lavia đánh bại Mendy gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Southampton chơi rất tốt ở khoảng thời gian sau đó và có bàn thắng thứ hai ở phút 45+1 do công của Adam Armstrong. Kết quả chung cuộc, Southampton giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Hasenhut có 7 điểm và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Chelsea có 7 điểm trên 5 trận, đứng vị trí thứ 8. Ở một số trận đấu khác, Everton có trận hòa thứ 3 liên tiếp khi cầm chân chủ nhà Leeds United với tỷ số 1-1. Tân binh Fulham đã giải mã hiện tượng Brighton bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1, trong khi Crystal Palace bị Brentford cầm hòa tỷ số 1-1. Thông tin từ trang chủ của AFC Bournemouth thông báo chính thức rằng câu lạc bộ đã chia tay huấn luyện viên Scott Parker. Đội bóng này sẽ tạm đưa huấn luyện viên phó Gary O'Neil phụ trách tạm thời cùng sự hỗ trợ của các huấn luyện viên Saul Cooper và Tammy Emphick. Như vậy, Scott Parker là huấn luyện viên đầu tiên ngoại hạng Anh bị sa thải trong mùa này. Ở mùa này, Bournemouth khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước Aston Villa. Thế nhưng ở 3 trận đấu tiếp theo thì không được như ý, khi để thua 0-4 trước Man City, thua 0-3 trước Arsenal và trận thua kỷ lục 0-9 trước Liverpool. Thất bại đỉnh điểm trước Liverpool được xem là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định sa thải huấn luyện viên Scott Parker của Bournemouth. Tại Serie A, Inter Milan cần chiến thắng để quên đi thất bại trước Lazio và tân binh Cremonese thực sự là mồi ngon dành cho họ. Ngay ở phút thứ 12, Correa đã mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 38, Barilla tung ra cú volley hoàn hảo nhưng đôi kích biệt cho Inter Milan. Bước sang hiệp 2, Cremonese đã chơi nỗ lực hơn rất nhiều khi cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, sự yếu kém của hàng công khiến Cremonese gặp khó trong các phương án tiếp cận khung thành của Handanovic. Thậm chí tới phút 76, Lautaro Martinez với cú đá chân trái chính xác đã mang về bàn thắng thứ 3 cho Inter. Nỗ lực của Cremonese cuối cùng cũng được đền đáp ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. Thắng lợi 3-1 trên sân nhà giúp Inter tạm chiếm ngôi nhì bảng và tiếp tục cuộc đua Sudetto ở mùa giải năm nay. Ở môn quần vợt, Rafael Nadal đã giành quyền đi tiếp với tỷ số 1 trước đối thủ người Australia Haji Kata. Trong khi đó, tay vợt người Nga Andrei Rublev đã phải rất vất vả để điền tên mình vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng. Hạt giống số 9 Andrei Rublev đã phải trải qua trận đấu kéo dài tới 3 giờ 44 phút trước đối thủ người Serbia Laszlo Deje để giành chiến thắng 3-2. Trái ngược với Rublev, người khổng lồ John Isner lại không gặp phải khó khăn nào khi đánh bại Federico Delbonis sau 3 set với các tỷ số 6-3, 6-1, 7-5. Đối thủ ở vòng 2 của tay vợt nước chủ nhà là ngôi sao Đan Mạch Højlund.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.